5. Kết hạ. Khai thị chúng. Một La Mã. Rằm tháng tư hôm nay là ngày kết hạ. 2.500 năm về trước, trên hội Linh Sơn cũng có ngày kết hạ. Từ đó Tùng Lâm các nơi chẳng trái lệ cũ, 90 ngày cấm túc an cư. Ngay từ niệm đầu tiên phát tâm xuất gia, người chân thật học đạo đã cương quyết liễu thoát sanh tử việc lớn. Như vậy, chân đã cấm, hạ đã kết. Trọn đời năm và tháng cùng việc này tương ưng. Mùa hạ năm nay cũng thế, 90 ngày an cư trọn vẹn cùng việc này tương ưng. Được vậy mới có thời tiết gọi là Phật hoan hỷ, tăng tự tứ. Bằng chỉ nhập hạ đủ 3 tháng để lấy lệ thì chẳng những không hiểu ý Phật tổ mà cũng là tự cô phụ, thật là đáng thương. Trên đây là lời của Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư. Hôm nay chùa Liên Hoa, 38 người, ai cũng rõ việc này, chẳng chịu tự cô phụ. Mượn cơ hội an cư để phấn khởi phiến tâm mạnh mẽ. Một ngày phải thấy công trình một ngày, một giờ phải thấy tiến tới một giờ. Người trên kẻ dưới cảnh sách lẫn nhau, mài dũa cho nhau. 90 ngày siêu phàm nhập thánh, việc này phải minh bạch. Chùa Liên Hoa là trường tuyển Phật, tâm không mới thi đậu. Tâm không là thế nào? Ngã không và pháp không. Ngã không là thân đất nước gió lửa không thật, tâm bấm ảnh sáo trần không thật, biết cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp huyển hóa, tức là pháp không. Người tâm như hư không, hằng khoan dung tha thứ. Trong siêng công khắc kỷ, ngoài rộng đức không tranh, mỗi mỗi đúng pháp lục hòa. Niệm niệm chẳng lui sụp, nhắm thẳng vào ba học giới định tuệ. Nếu không thì tất phải hạt gạo chắc chắn phải bồi thường. Người xưa ba y một bát, ngoài ra coi là vật thừa, không phải của mình. Thanh bần tu luyện, thầm lặng dẹp bỏ vọng tình, thề ở dưới mọi người, khiêm tốn hạ mình, không dám xem thường người thiếu khả năng. Tinh cần tỉnh giác chánh niệm, nghịch thuận chẳng biến. Chúng ta nếu thật học được như thế, ắt hy vọng sau này vượt lên cao, đến chỗ xa. Nguyện cầu toàn chúng tinh tấn tu hành, viên mãn Bồ Đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai La Mã. Rằm tháng tư đã về đây. Mỗi năm chúng ta chuẩn bị mùa hạ, cần ôn lại những gì dở đã qua để tránh, xét những gì cần bổ túc cho mùa hạ sắp tới. Ni chúng phải nghiền ngẫm mục đích sinh hoạt của mình, dù là an cư hay tự tứ, thọ giới hay học kinh, mỗi cử động đều nhắm vào việc mà Quý Hòa Thượng gọi là đại sự. Thiền sư Thanh Tự bắt mạch tăng ni, thấy bệnh thông thường nhất là tự mãn. Năm đầu, ai nấy hăm hở quyết chí giải thoát, nhưng dần dần, đạo trở thành một cái gì xa lắc xa lơ. Kinh A Hàm nói, xuất gia như cô dâu mới về nhà chồng, đối với cha mẹ chồng khép nép cung kính. Đôi ba năm quen rồi, khinh lờn, chẳng cần lễ phép. Chúng mới cạo đầu cũng thế, ban sơ trên kính các thượng tòa, dưới nể vị huynh đệ, tỏ ra dễ dạy ngoan ngoãn, nhu hòa nhẫn nhịn. Nhưng ít lâu sau thì gần chùa gọi bụt bằng anh, thấy bụt hiền lành cõng bụt đi chơi. Thuộc hai thời công phu, rành rẽ mấy khóa lễ, học xong vài bộ kinh, thế là tự mãn, tự cho là đủ, không bao giờ nghĩ đến hai chữ tu chứng. Nghiệp thức mơ màng, vọng tình chưa hết, làm sao ra khỏi luân hồi? Điểm chính nhắc nhở chị em hôm nay là phải thực hành những gì đã học. Chí nguyện thiết tha thì công hạnh sẽ chuyên cần. Công hạnh chuyên cần sẽ liễu đạt đại sự. Có sáng được việc lớn, chúng ta mới đáp ứng bản hoài độ sanh của Phật Tổ, mới xứng đáng chí nguyện xuất gia, mới không phụ công hộ pháp của mười phương tín thí. Nếu không sáng được việc này, đạo Phật trở thành vô giá trị. Cho nên mùa hạ năm nay, chúng ta làm sao cho cái mê tự lịch kiếp phải mòn, phải mỏng. Người xưa đau khổ xót xa rơi nước mắt mỗi khi mặt trời sắp lặn, tiếc tất bóng Quan Âm hơn vàng ngọc. Chúng ta hôm nay cũng lập nguyện cho mạnh, lập chí cho vững để vươn lên. Ngài Phần Dương dạy, bốn đại như bọt nước, thân như lá trên sông, bổn tánh diệu linh quang, khoáng kiếp còn mãi mãi. Triều đình mời Ngài về Kinh Đô, Ngài từ chối. Sứ giả thưa, con đi không được việc, về ác bị trị tội. Ngài đành trả lời, vậy thì ngươi cứ về trước, ta sẽ đi sau. Rồi Ngài nhóm chúng hỏi, ta phải đi, trong chúng có ai đi theo ta được không? Thị giả xin đi, Ngài hỏi, ngươi đi một ngày được mấy dặm? Thưa, hòa thượng tới đâu con tới đó. Ngài liền kết già, ta đi đây. Nói rồi liền tịch. Thị giả đứng hầu khoanh tay tịch theo. Sống chết tự tại như vậy gọi là đại sự của người tu. Thân bốn đại mỏng manh vô thường, hư vọng như bọt nước. Chiếc lá trên sông theo sóng đông đưa, tùy làn nước chảy về đông hay về tây, làm sao có quyền tự chủ? Chỉ nhắm mắt mặc cho nghiệp lực xoay vần. Chúng ta vào bào thai, ra làm con người, con trâu, con chó, hoàn toàn mịt mù mê muội. Được sao biết vậy, nói gì đến kén chọn đường đi. Còn tâm linh vô lượng quang của chúng ta, muôn kiếp vẫn thanh tịnh, không hư không hoại. Nên sống với căn bản sanh tử, hay cầu sống với căn bản bồ đề? 3 tháng xuân lăng nghiêm, chúng ta đã học và hiểu. Nay chỉ còn một thắc mắc. Ngài Phần Dương đã đại tự tại đến như thế, sao còn sợ vinh hoa, đến nỗi phải thị tịch để lánh vua quan triều đình? Thưa, đốn ngộ thì đồng với Phật, nhưng tập khí nhiều đời thâm sâu đâu dễ đốn trừ. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai muốn lao xuống sông vớt người chết đuối. Trước nhất hãy tập bơi cho thật thạo. Mong ước rằng thêm mùa hạ này nữa, chúng ta chuyên tu học giới luật, xây đắp thật chắc, thật bền, nền móng giải thoát.